Bây giờ mình trở lại cái câu chuyện này, ví dụ chẳng hạn như bây giờ nó có một người họ làm cái chuyện gì đó, bây giờ mình nói là chung chung thôi ha, ví dụ họ lấn chiếm đường của mình hoặc trả là nhà cửa được của mình, rồi họ chen vô hay họ họ sửa họ làm rớt rồi vậy đó, thì cái này là nhân quả là có thật đó. Nhưng mà cái người mà cơ bản là có cái sự bình tĩnh, có trí tuệ đó, mình nhìn cái vấn đề mình đừng có nổi giận, mình nổi giận là mình tạo một cái nghiệp mới này ha. Nhưng mà đó, khi mà mình làm được rồi đó, nếu mà mình thấy cái chuyện này nó vô lý, mình cũng nên trở lại mình nói chuyện với người ta coi thử sao. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ người ta làm cái gì mà đổ trong, ví dụ người ta sửa nhà rồi đổ sập xuống nhà mình rồi, vậy rồi mình nói nhân quả nghiệp báo, rồi đứng mình cười sao? Cái chuyện đó rất là khó, phải không nào? Mình cũng đem qua mình gặp người chủ mình nói rồi, vậy đó mình nói trong cái sự thông cảm, nói trong sự mát mẻ rồi, vậy để họ họ mới sửa nhà cho mình, cho làm ngôi nhà của mình rồi. Vì vậy nhân quả nghiệp báo là cái muốn hiểu mà cho sâu sắc á, là mình phải tu tập rất là nhiều, mình mới hiểu nhân quả nghiệp báo một cách sâu sắc. Đây giờ bây giờ mình nói chuyện trong 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 hãng trong sở này, bây giờ về nhà khác à, về con mình mà nó làm cái gì mà mình để yên vậy mà mình nói nhân quả nghiệp báo, từ đó mình giỏi này.
Con thấy một cái điều ở đây, con nghe sư giảng đó là khi mà một cái đối tượng nào giống như mình lục căn tiếp xúc với lục trần rồi, tức bắt đầu lúc đó là tâm xuất hiện đó, thì khi mà những cái đối tượng đó mà gây cái chuyện gì đến cho mình mà mình cứ đi tìm hiểu lý do mà mình chạy theo đối tượng đó là bắt đầu phiền não xuất hiện.
Đôi khi đôi khi cũng có thể cũng mình cũng có thể kiếm chứ, vì ví dụ chẳng hạn như mình làm việc ở trong sở mà tự nhiên người ta lại người ta giận hờn mình thì mình cũng biết tại vì lý do tại sao đôi khi mình làm cái gì sai trái, nhưng mà tìm hiểu để mà giận hờn là cái chuyện khác, mà tìm hiểu để mà khỏi gây cái đụng chạm với Phật, với những người xung quanh mình này, hiểu tôi nói không? Chẳng phải lúc nào có nhân quả là không áp dụng một cái công thức, không áp dụng công thức nào hết trơn á. Cái người khi mình có sư nói, bởi vậy sư nói mình phải tu để mình có trí tuệ, để mình hiểu lúc nào cần nói, không nên nói, lúc nào làm thinh, làm không làm thinh, chỉ có trí tuệ nó chỉ cho mình thôi à. Còn cái này là mình nói khi theo tư duy nữa, à cái này nhân quả nghiệp báo, à nhân quả nghiệp báo, mình la la vậy cho việc ông chồng mình nói vậy là mình muốn xịt lại được tức thì, lúc đó con hết nhân quả nghiệp báo rồi, phải không? Tùy theo đối tượng vô cùng. Vì vậy thầy sư thường khuyên á, không có một cái công thức nào hết trơn á đối với nhân quả nghiệp báo. Khi nào nó bắt đầu nó xảy ra, liệu mình có đủ trí tuệ lúc đó để mình bình tĩnh mình xử lý không này là tốt rồi, phải vậy thôi. Còn đi tìm đi kiếm với mục đích để làm sao để khỏi gây cái sự náo động cho người khác thì đó nên làm, còn đi tìm đi kiếm để mà gây phiền não thì không nên. Ví dụ chẳng hạn như tự nhiên mình ngồi mình nói, ô cái ông đó mắc mới gì mà có tiền đi mua cho nhiều nhà chi vậy, tu hành mua chi rồi những cái nọ, mình kiếm chuyện với người ta là vậy đó, đó là trong mấy chữ ta hay nói với nhau vậy đó, thì cái đó là cái chuyện mà mình phiền não đó.
Thưa sư, với một chuyện khác đó là sư có giảng về cái đau là hiện tượng tự nhiên, thì con rất là cảm nhận cái vấn đề đó. Tại vì năm ngoái đó con cũng có bị một cái căn bệnh là bị về thân, về thân thì con rất là đau bụng. Con đau bụng thì một tháng như vậy là con bụng đau bụng tới 12 ngày lận. Thì trong cái lúc mà con mới đầu thì con quán vô cái đau, thì con thấy mới đầu là nó đau ít xong đau nhiều, nó đau dữ dội lắm, nó đau xong rồi nó bớt rồi nó cuối cùng, thì trong cái lúc mà con quán lại tâm đó, con thấy cái tâm mình nó khó chịu, là cái tâm nó bực mình tại đau. Nhưng mà khi mà con quán vào cái đau á thì lúc đó con thấy cái đau nó lên xuống, rồi lúc đó con quay trở lại cái tâm thì rõ ràng á là lúc đó con thấy là cái đau và cái tâm á, nó sanh diệt, nó sanh sanh diệt lên rất 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 là gì.
Mấy cái đó chưa tới rồi, sanh diệt là sanh diệt cứu thôn mà, chẳng phải sanh diệt cái đó để làm cho mình nói, sư hiểu rồi. Khi đau chỉ quan sát tâm khó chịu, nếu khó chịu quá mình kiếm cách mình chữa bệnh, tại vì điều đó có nghĩa là mình thay đổi chưa có nổi, thì nó hiểu vậy không nào? Còn ví dụ chẳng hạn bây giờ cô đau vì bệnh, thấy không, cô đi uống thuốc rồi vậy đó, cô làm hết mọi cách rồi nhưng mà bây giờ nó đau rất là dữ này. Bây giờ mình ví dụ cô đau bụng, có một cái bệnh gì đó có liên quan tới vấn đề bao tử rồi của cô là cái gì đó không biết, cô đau bụng cô thấy rất là khó chịu, cô lại bác sĩ cô họ cho uống thuốc rồi họ dặn mình à, cái này là vậy đó, mà bây giờ cơn đau nó phải, bây giờ there's nothing else you can do, thì lúc bây giờ đó, gọi là mình ngồi quan sát cái tâm khó chịu của mình, chẳng hay là cứ mỗi lần đau là mình đều quan sát tâm khó chịu rồi mình nói thôi cũng cần thuốc men.
Thưa sư, để con kể tiếp, thì lúc đó đó bác sĩ có cho con thuốc giảm đau, thì lúc đó con không có uống, thì con lúc đó con cứ quan sát cái đau này, quan sát cái tâm. Thì khi mà đến lúc con mổ luôn thì bác sĩ cũng cho con uống thuốc giảm đau nhưng mà con không có uống, thì con thấy mình xem xét vào quán cái thân cái tâm vậy đó, thì con thấy là cái đau nó dậy dậy dậy, nhưng mà con không có uống, cuối cùng là con
không uống cũng được, tốt trong cái gì trơn á hết, nhưng mà nếu mà đau quá mình cũng phải làm. Tại vì lúc đó tâm sân mình rất là dữ, thấy không nè, mình bổn phận của mình á là bây giờ nó có thuốc mình uống. Vì vậy nó có hai chuyện đau, thầy sư thường nói, một là đau thân, hai là đau tâm. Khi mà đau thân, cái thân nó đau rồi đó, thì mình có cách gì phải nhờ bác sĩ. Chỉ khi nào bác sĩ tôi làm tất cả mọi chuyện rồi mà tâm nó vẫn khó chịu, vẫn đau đớn, lúc đó mình mới tu thật. Chứ không phải là lúc nào mình cũng quan tâm hết trơn. Có những lúc cái tâm của mình nó đau đớn, nó khó chịu bực bội vì cái căn bệnh mà. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình mổ thì nó không bổ xẻ của mình, do đó cô nằm đó nó cũng đau rất là dữ. Mặc dù họ cho hết mọi thuốc rồi, nhưng mà bây giờ có nhiều người họ cũng sử dụng cái thuốc an thần hay uống thuốc giảm đau, họ nằm đó để họ quan tâm, nếu mà làm được nên làm đó, nhưng mà không phải ai cũng làm nổi đâu. Đó, vì vậy thì ví dụ có những người tâm yếu quá mình có thể uống thuốc đỡ rồi, đau sơ sơ mình chịu được, mình tập đó. Có nhiều người đó họ lúc mà phút chết, phút chót chết đó, cho họ thuốc uống giảm đau. Sư có nghe thầy sư kể một người đó, là ông đó ông nói ông không cần uống thuốc giảm đau, để ông nằm ông quan sát cái tâm khó chịu của ông đó. Rồi cuối cùng ông cũng chết, cũng chết rồi ông cũng đau thế vậy mà tâm ông rất là yên ổn. Ông nói với người anh của ông vậy, ông nói ông biết là ông đau rất là dữ và người ta cứ kêu ông uống thuốc giảm đau rồi vậy đó, nhưng mà ông nói là khi mình uống thuốc giảm đau rồi đó thì mình không có hiểu được cái quan sát cái tâm của mình. Thế nên ông nằm yên ông quan sát cái tâm của ông đó. Mà những người phải làm được như vậy rất là giỏi đó. Sư mà gì đấy mà tính đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp. Cái cô đó là cô hỏi, cô đọc trong kinh đó, cô thấy là Đức Phật gì đây trong một cái buổi, trong một cái năm đó đó, là gì đây Chư Tăng đi đi mà đi nhập hạ ở phương xa. Thường thường mà khi nào mà thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế là Chư Tăng gì đây cứ mà cứ là gì đây vô gặp Phật để xin Phật một cái đề mục để mà tu tập. Rồi Đức Phật cho cái đề mục xong rồi các thầy các sư đi. Thì câu chuyện kể là nói rằng là một nhóm các sư đi tới một cái vùng đó để mà an cư kiết hạ đó. Thì trong khi mà nó ở trong đó như vậy đó, thì người Phật tử ta trong vùng ta nói cho các sư biết là cái vùng này cọp nhiều lắm, các sư ở đây phải cẩn thận. Rồi cái đôi khi các sư ban đêm đó, ngồi hành thiền thấy cọp ra đó, thì mới set up một cái hệ thống báo động. Hễ khi nào mà thấy vị nào mà thấy đó, thì gõ cho biết đặng báo cho các vị khác để mà tránh gì vậy đó. Ở trong rừng mà. Thì cái câu chuyện nó xảy ra là khi các sư đã ở phía bên này có một cái con rạch khá lớn, thì thường thường là các sư mà ở phía ngoài rạch đó là thường thường nó cọp hay về phía bên kia, thành ra các sư ở bên này ít ra lại có cái con rảnh đó, thì trước khi mà nó tấn công Chư Tăng đó, thì nó nhảy qua cái đó. Thì có một lần đó người ta báo động mà trễ, vì vậy con cọp nó nhảy qua được cái rảnh, nó vô một sư nó chụp một sư, nó chụp một sư thì các sư báo động chạy ra thì con cọp nó nhảy qua bên kia rồi. Thì các sư đứng bên này, các sư nói nhớ nghe, nhớ bạn ơi, nhớ chánh niệm nghe, chết cũng phải chánh niệm. Thì con cọp nó sau khi mà nó vồ nó cắn sư, than luôn, sư chết luôn. Đức Phật trở về thưa về Đức Phật, Chư Tăng trở về thưa với Phật, có câu chuyện xảy ra là như vậy đó. Mới hỏi Đức Phật vậy chắc cái vị mà chết rồi đi về đâu. Rồi tại vì chết thảm thương quá, đang ở trong cốc hành thiền như vậy mà cọp nó vô, rồi nghe tiếng cọp vô và người ta báo động không kịp, sư chạy ra, vừa chạy ra thì cọp nó vô luôn. Thì cái cô này cô nghe cái câu chuyện đó, cô mới hỏi. Thì Đức Phật xác nhận là cái vị này đó, vào phút chót đó, phát triển thiền tập và đắc đạo quả A-la-hán trước khi mà chết. Đó thì cái câu chuyện tới ngang đó thôi. Khi các vị, các chư tăng mà sau an cư rồi trở về trình lại cho Phật, bạch cho Phật nghe cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào đó, đó. Thì Đức Phật nói quý vị yên tâm đi, vì đó chết mặt quay than khóc vậy, nhưng mà trong cái phút chót quý sư ấy phát triển được thiền quán và đắc đạo quả A-la-hán, thật ra vì nó cũng như là giải thoát rồi, không có sao hết trơn. Thì cái vị Phật tử đọc cái câu chuyện nó mới hỏi thiền sư, thầy của sư đó, là cái ngài này tập cái gì mà hay vậy, nếu mà quán về thọ đó, lúc đó là đau đớn ghê lắm mà không quán nổi, thấy không, cọt nhai mà sao mà mình dám quán thọ. Rồi bây giờ quán tâm, quan tâm cái gì, tâm thư giãn cái gì, đau muốn chết mà thư giãn, thấy không, hai pháp quán này không có pháp nào mà được cái trời. cá nhân tôi nghĩ vì nó chết chắc để xuống địa ngục không thể nào mà đắc đạo quả được. Quán cái gì bây giờ cách ra quán đây, nghe hiểu câu chuyện không? Đây, ông thiền sư ông trả lời là quý vị nói theo cái sự hiểu biết của quý vị thôi. Còn cái vị này á, phúc chót mà làm được cái gì á thì chỉ có Phật biết mà thôi, và mình có thể tùy theo cái sự tu tập của mình để mình hiểu. Thì sẽ lấy cái bài này ra sẽ đọc cho quý vị nghe. Nhà sư bị cũng gặp vô số trang 75. Chờ một chút đi. Trong pháp cú kinh Đức Phật có kể một câu chuyện, một vị sư tu thiền trong rừng bị cọp chụp mang đi. Trong phút giây ngắn ngủi ấy trước khi chết, vì trước khi bị cọp nhai, vị này đã phát triển thiền quán và đắc đạo quả A-la-hán. Đó là sau khi mà các sư về hỏi Phật, Đức Phật trả lời như vậy. Con muốn biết ngài này tu với đề mục gì? Nếu lấy thọ thì tâm nổi sân, và nếu lấy tâm thư giãn, đau quá làm sao mà thư giãn đây? Thiền sư trả lời: khi quý vị nói như vậy là quý vị lấy cái sự hiểu biết của quý vị mà quý vị nói. Một người mà bị cọp nhai đó, cái cảm thọ nó rất đau đớn, kinh hoàng lắm. Không lấy cảm thọ được đâu. Mà bây giờ tại phải lấy cái đối tượng nào? Vị này không phải là một thiền sinh sơ cơ, mà là một hành giả đã tu niệm lâu và có trí tuệ khá đầy đủ, mới tận lực tu những phút giây cuối cùng của cuộc sống của mình và đắc đạo quả A-la-hán. Khi bạn có trí tuệ rồi, bạn sẽ thấy cảm thọ là đối tượng mà thôi. Vì vậy, cái gì cũng được hết trơn à. Như vậy là cái câu hỏi, bây giờ quán cái gì? Quán tâm, tâm không thể nào thư giãn. Quán thọ, đó đâu quán sao quán được. Nhưng mà đó là mình nói của mình thôi. Thì sư này nói, cái vị mà khi mà đã hiểu thế nào là đau rồi đó, cảm giác nó chỉ là đối tượng mà thôi. Vì vậy, đau chỉ là đối tượng mà thôi. Làm sao mình chấp nhận điều này nè, phải vậy không? Vì vậy tất cả những cái gì mà Đức Phật nói á, Đức Phật nói vị này và phúc chót phát triển thiền quán và đắc đạo quả A-la-hán. Thiền quán thì thân thọ tâm pháp thôi. Bây giờ tập cái gì, cô này cô nói cô không hiểu tập cái gì, thì cô tập cái gì theo ý của cô như vậy rất là khó. Nhưng mà cái vị này khi mà đã có một trí tuệ mà đã đầy đủ rồi đó, thì cảm thọ chỉ là cảm thọ, mình chưa tới đạt được cái mức đó. Thành ra sư thường nói khi nào quý vị ngồi thiền vậy mà ai lấy cái kềm mà kẹp pháp giới của quý vị, quý vị cảm thọ chỉ là cảm thọ, đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, mình đã tới cái giai đoạn đó rồi. Vì vậy nói chuyện là người nói mà tu tập cách khác. Mà đó là lý do tại sao ông thầy của sư nói khi mà quý vị hỏi tôi phải suy nghĩ qua sự là tôi phải đứng ở trong cái vị trí nào của quý vị, tôi trả lời cho quý vị, còn không tôi nói là nó tối tâm của tôi không. Đối với tôi khi mà tôi đọc cái bài của tôi nói đúng rồi, cảm thọ chỉ là cảm thọ chỉ là đối tượng, bởi vì sao? Ta có trí tuệ cho nên ta hiểu đó, người ta không có chấp gì nữa. Còn mình cảm thọ mới đụng chút mình ré lên làm uống sùng thôi, thấy không? Thì làm sao mình lấy nó làm đối tượng được? Để đọc tiếp cái bài này ông nói này nữa. Nếu lấy cảm giác làm đối tượng thì đau quá, đau là tâm sân. Vị sư này đã có sự hiểu biết, do đó không có tâm sân. Nhưng mà không có tâm sân thì sao cái hiểu đó? Đó là cái đau được. Thưa sư, con đặt câu hỏi đó vì con thấy ngày nay ở Việt Nam thành phố rất đông đúc, tai nạn xe cộ rất nhiều, không biết chuyện gì xảy ra cho mình. Do đó con hỏi để biết cách xử lý khi bị đụng xe đau đớn, khó duy trì chánh niệm vào lúc ấy thì bây giờ phải làm cái gì? Ông thưa sư, ông nói đợi cho đến khi mà nó đụng rồi ra, lúc đó mình ngồi đó mình duy trì chánh niệm, thì ông nói trễ quá. Nếu mà mình không có tu tập á, mà mình không có chuẩn bị ngay từ bây giờ thì phút tới mà khi mà tới cái lúc mà khó khăn là mình không biết xử lý đâu. Mình đừng có nói tới đó làm sao mà tôi duy trì chánh niệm bây giờ này đó. Cũng giống là lúc đó là thi, phải không? Còn bây giờ là phải lo học nè. Cái tới lúc chó mà sắp sửa thi rồi, nói bây giờ tôi phải học cái gì đây nè? Học cái gì? Học cả năm rồi, học cả mấy năm rồi, cái đó học bây giờ nữa đâu. Vì vậy cái câu thường thường á, hành giả thường hỏi câu hỏi đó: khi mà một cái trường hợp mà khẩn cấp như vậy, mình niệm cái gì? Ông đại sư nói niệm là niệm bây giờ này, còn lúc đó là phải niệm cái sao để cho có trí tuệ nó biết cách xử lý. Đừng đợi tới lúc đó mới tìm cách duy trì chánh niệm, hãy giữ tâm thư giãn mà phải tu bây giờ để có trí tuệ, và khi câu chuyện xảy ra trí tuệ sẽ xử lý, vì tâm sân sẽ phát sinh rất nhanh, phát sinh trầm tràn ngập tâm của mình, lúc bây giờ là khổ kinh hoàng lắm. Khi mà câu chuyện xảy ra đụng xe này, mình bị ví dụ trường hợp bị tai nạn này vân vân thì lúc bây giờ là cắt tay chảy máu rồi vậy đó. Có nhiều người ở trong trường thiền họ làm cái gì đâu biết, cắt tay chảy máu, cô đó con nói khi mà con thấy máu chảy là con la quá trời quá đất. Các cô nhắc nói con trách nhiệm, còn lúc đó còn biết tránh cái gì nữa. Vì vậy những cái trường hợp mà khi mà đã kêu một khẩn cấp rồi đó thì dựa vào trong cái sự tu tập của mình từ lâu, cái đó là cái mình bò ngót à, cho đợi phút chót mình làm không nổi đâu. Cũng giống như việc cô nãy giờ cô kể cái chuyện mà cô bị rồi vậy đó, thì chắc có lẽ là cô cũng đã học, cô suy nghĩ rất là nhiều, có tư duy chân chánh, vì vậy khi cô chuyện đụng trận cô không có phản ứng.
Thưa sư, con cảm nhận là như vậy nè, khi tại vì con tu rất là nhiều năm, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, thì khi mà thực hành như vậy, con làm trọn vẹn cái việc đó, ví dụ như con vẽ đi, thì trong cái thời gian mà con ngồi vẽ, con làm một cái việc vẽ thôi, nhưng mà tâm con á, nó focus vô một cái việc đó, thì những cái nghĩ tưởng của con nó chạy ra ngoài, cái vẽ của con nó ít lắm, nó rất là ít, có thể là nó ra, con làm việc gì là con focus cái việc đó thôi, chứ con không có suy nghĩ lung tung hay là gì hết. Giống như là thường á, nếu mà mình không có focus vô một cái việc đó mà tự nhiên sư, chứ không phải là mình cố tâm gì hết, con làm mà con rất là trọn vẹn. Mà khi con ăn cũng vậy đó, ai chỗ làm việc á, con ăn một mình thôi, còn ai muốn làm gì làm, con ăn thì con ăn, ăn rồi mình cảm giác cái tiếng ăn nhai sao, rồi cái tâm mình sao như thế nào. Nên khi mà những cái người mà chung quanh của con á, con nghe rất là xe, người ta nói xấu người này người kia, nhưng mà nó không có dính vô tai con. Mình con nghe thấy nghe biết, tại vì cái tâm con tự nhiên nó lặn xuống, nó làm sao á sư, thì con biết được, con ăn ngồi mình thôi, còn người ta ăn thì người ta nói lão sao.
Khi mà cô làm cái nghề nghiệp của cô quen, cô phải focus vào trong đó cô mới làm được cái vẽ, mà đâu phải là dẫn chơi như là cô design về họa hình rồi nữa, thấy không? Vì vậy cái focus vào trong cái đó, điều đó không phải là tâm mình không phiền não đâu, nghe, điều mình không thấy, vì cái này nó mình chú nhiều này, mình ham làm cái này, ví dụ như cái thằng cướp, cái thằng mà kêu mà ăn trộm á, nó vô nó mở cái tủ sắt của người ta đó, và là focus gì lắm,
nó cũng có tà niệm đó sư,
dạ, trong đó là nó muốn mở cái cửa sắt lấy tiền mà. Thấy vậy không? Thành ra mình đừng có rely vào cái chuyện mình focus nhiều mà mình không nghĩ chuyện khác, mà mình nghĩ rằng cái tâm của mình tốt, cái đó khoa mái đã. Hiểu sư nói không? Sư góp ý với cô như vậy đó. Nghĩa là cái tâm mình lúc bây giờ nó để ý vào công chuyện, nhưng mà nó muốn phải vẽ sao cho đẹp, đặng nó bán mới được chứ. Thấy vậy không? Vì vậy cái motivation của mình đó, trong khi khó tâm tham trong đó. Vì vậy trong cái thiền tập này, trong cái phương pháp tập tập này, người ta nói cái focus đừng có bao giờ để ý tới, để ý rất nhiều nhất là tâm của mình là cái gì. Thì cái đó phải có chánh niệm về tâm rất là dữ mới biết được. Do đó khi mà mình làm cái câu chuyện gì mà mình chú tâm vô đó, cái chú tâm này là ok, toàn tâm si không. Như vậy đó. Ví dụ mình đi chơi ha, mình đi tham quan, mình đi thăm cảnh rồi mình nhìn quanh quốc rồi mình thấy cái này đó. Thế mình hỏi, trong khi mà mình đi như vậy, tâm của mình có vui, có thích không? Mà mình nói dạ thích chứ, cũng enjoy cái lắm. Nhưng mà có nhiều lúc cũng không thích là tại vì vậy vậy kia. Đó, toàn thấy tâm si không. Tại vì thích ghét mà. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ đó, khi mà cô vẽ một cái mẫu áo quần được gì đó, có vậy không? Cô thử qua thử, khi nào mà cô vẽ mà không đúng ý cô đâu có ưa.
Không thưa sư, con nó từng bị rồi. Con vẫn bình thản không có gì á. Vẽ lại,
nhưng mà cũng phải mất thì giờ phải không?
Dạ, mất thì
giờ. Đó. Mình nói chứ mất thì giờ tức là mình đã không ưa rồi, thấy không?
Sư, con có câu hỏi này nè. Tại vì á, con không biết có phải cái này là nghiệp chiêu cảm không? Con á thì
nghiệp gì?
Nghiệp chiêu cảm sư, về màu sắc. Trong ngành của con làm á, như con rất là màu nào con cũng làm hết á, màu sắc xanh đỏ tím vàng hiểu không? Nhưng mà bản thân của con á, khi từ nhỏ con rất thích màu tím, coi như là quần áo là mua đồ đạc chọn màu tím. Nhưng mà sau này khi con tu tập con hiểu rồi, mình thích hay không thích gì mình phải buông ra. Nếu mà mình thích vô là trong lúc vô thường là mình dính vô đó, là cái màu đó, cái vật đó mình thích. Thành thử đó sau này á, khi mà quần áo hay đồ vật gì đó, màu nào con cũng được hết, áo quần nào màu nào con mặc cũng được, chứ không cần phải chọn cái màu mà mình thích, nên con buông ra cái đó.
Nhưng mà xưa thì không thể mặc màu hồng được. Chẳng lẽ đi ra chợ mua cái áo màu hồng của bạn là mình ông sư sao mặc màu hồng, thấy không?
Dạ,
thành ra cái sự chọn lựa tùy theo cái motivation bạn chọn lựa là cái gì, chứ không phải nói không tôi bị chọn màu đó thì tôi chọn màu này. Bây giờ sư mặc áo này, sư mặc cái áo hồng, chắc là quý vị nghĩ ông sư này sao đi mặc áo hồng,
giống giống tu nữ.
Chị nghe là thưa sư, ta mới sinh ra là tự nhiên trong cái đầu con là nó thích cái màu đó, làm cái màu đó là con thích nhất, con lựa chọn là cái màu.
Thì bây giờ ra cái vấn đề, nếu mà cô thích cái màu đó, thay vì cô lựa cái màu khác, cô quan sát cái tâm thích của cô này.
Không, sau thì nó buông xả, sự mới đầu là con có tâm thích màu đó, nhưng mà giờ sau này á, con cái màu đó cũng được mà màu khác cũng được, con không có còn thích.
Rồi, tại vì cô thấy là cô tâm cô dính mắc thì cô buông xả được rồi, nhưng mà suy nghĩ cái này là cô chứ tại vì cô sợ thôi, cô sợ lỡ cô chết cô dính vào đó. Cái này cái động cơ mà thúc đẩy là mình sợ lúc bữa nào mình chết cái mà họ làm cho mình cái hòm màu tím cái mình không chịu quá.
Cái này là con nói là tự nhiên chứ không phải là con cố nghĩ ra hay gì, tự nhiên là bây giờ con thấy.
Tại vì cái cô lỡ miệng cô đã nói rằng là lỡ mình chết thì làm sao mình dính vô cái đó đó.
Không, cái đó là cái lúc mà cái trước này đó.
Cái trước đó mà cái sau cũng có nữa. Là bây giờ như thế này này, cái nguyên tắc của cái thích, khi mình thích một cái màu nào đó là nó phải có cái lý do của nó. Có lẽ là ví dụ mình thích cái gì trong màu tím trong quá khứ rồi vậy đó, phải không?
Tự nhiên nhỏ là con nó thích màu đó.
Phải có một lý do cho tự nhiên sao được, tự nhiên nó phải có một cái lý do nào đó để cô không thấy thôi.
Chắc vậy
chắc chắn rồi, không thấy nào mà mình là vậy đó. Ví dụ chẳng hạn như hồi xưa bà mẹ lúc nhỏ là bà cụ bà sắm đồ cho cô màu tím mà là như thế nào đó sư không hiểu. Hoặc giả là cô đi chơi có một cái kinh nghiệm, ví dụ chẳng hạn như có một cái cô tu nữ, cô nói tu nữ mà bắt con mặc hoa hồng có thích, mà con thích mặc màu tím bằng lăng là tại cô thích cái hoa bằng lăng. Sư cũng biết hoa bằng lăng là hoa gì nữa. Nhưng mà cô thích cái màu tím nữa thì cô nói là cô thích như vậy là tại vì cô cái liên quan tới cái kỷ niệm học trò gì của cô thích cái màu tím đó. Thế thì bây giờ mình trở lại cái chuyện với màu sắc thành vấn đề của cái tâm của mình rất là quan trọng. Khi mà cô thích thì ghét cái gì cô quan sát cái tâm thôi. Rồi đó mình xem mặc cái áo đó mà mình không có dính mắt, đơn giản vậy thôi. Cái đó là mấy cái tốt cái này.
Đó, bây giờ như vậy giáo sư, con có mặc luôn mà con thấy nó chả có thích, là có chả có gì hết.
Thế tốt, thế được rồi. Nhưng mà có chuyện khác nữa. Ai biết đâu? Bây giờ do đó là.
Đó, đến lúc đó thì con quan sát rồi con thấy là còn giờ con chỉ biết hiện tại đây giờ bây giờ nên con không có mặc đồ tím.
Cô mặc đồ tím thấy tốt. Mà có chừng dính con đồ đen cũng chết nữa, thấy không? Cái tâm mình mà, thấy không? Ý sư muốn nói là không biết sao. Nó có giảm phiền não, mà ngày nào mình chưa có gột được phiền não trong này thì nó dính bên không dính bên này, nó dính bên kia không dính bên kia, dính bên nọ, thấy không nào? Nhưng mà mình thấy được là mừng rồi. Đó, thấy được cái tâm của mình nó có cái khuynh hướng nó thích như vậy đó. Ví dụ chẳng hạn như sư đi chợ là phải cái màu này thôi à, chứ còn cái màu khác sẽ mặc không được. Đó, làm sao? Nhưng mà bữa nào cũng có cái màu này thì thôi không sẽ chịu thôi, bây giờ sao bây giờ đó. Nhưng mình không dám mặc màu hồng. Sợ bà con la cái gì đó. Điều vấn đề cái bằng giao tế ở ngoài xã hội. Bây giờ mà suy trở lại cái câu mà về đây mà cô này cô hỏi nè. Ông thì suy dặn là đó, bây giờ đó bạn nhớ một điều đó, bây giờ cũng giống là bây giờ cái tuổi mình lớn rồi. Ai cũng vậy đó. Sợ cứ hỏi bây giờ tới lúc mà con về già, con về lớn rồi con phải tu tập, con phải niệm cái gì rồi vậy đó. Thì sư nói tôi không có nói được cái gì được hết trơn. Mà tôi chỉ nhắc nhở quý vị là ví dụ quý vị tập cái gì mà quý vị cảm thấy phiền não quý vị bớt thì quý vị tập ngay từ bây giờ để cho nó có trớn. Tới lúc đó khi mình sắp sửa mình chết rồi đó, mình hiểu. Ví dụ cái câu chuyện mà sư kể liên quan tới một cái bà cụ mà dâng cái miếng đất cho ngài Hòa Thượng Sử Minh đó. Ba là chú mô bạch niệm mà đau không à? Ngài dặn cô phải tập cách sao để mà có thấy cái đau nó là một hiện tượng tự nhiên. Và tập hoài khi lên khi xuống khi lúc đến già luôn. Sau khi mà bà chết xong rồi, Hòa Thượng tới hỏi sao cô thấy trong người sao vậy? Thưa sư con đau người lắm. Nhưng mà sao con không thấy đau, con chỉ thấy pháp bảo mà thôi. Đó. Thì Hòa Thượng nghe câu đó là biết bà này bà hiểu vấn đề nó cả đó ra. Cái đau mà không thấy đau mà chỉ thấy pháp bảo mà thôi. Thì khi mà Hòa Thượng bước ra là trong này bà chết, thì khi mà sư nói, thầy sư kể câu chuyện đó, ông nói có mấy ai mà hiểu được như vậy đâu. Thực đau là đau rất là dữ, mình sợ đau nữa. Đó, mà nghe mà vua nhà thương mà mổ xẻ rồi là mình sợ cái lắm, không có chơi đâu. Thì đối với mình chứ phải là hiện tượng tự nhiên, mà bây giờ có những cái người họ hiểu được như vậy là tốt. Thành ra cái tâm của người này là cái tâm tu nhiều năm nhiều tháng rồi, bây giờ nó cứ nhắc nhở hoài, nó tập tự nhiên nó quen, nó thật đau chuyện bình thường thôi. Thưa sư, con thấy rằng để đừng đợi tới lúc mới tìm cách duy trì chánh niệm, mà phải tu bây giờ để có trí tuệ, và khi chuyện xảy ra trí tuệ sẽ giúp bạn xử lý, vì tâm sân lúc bây giờ phát sinh rất nhanh và có thể tràn ngập tâm mình. Thưa sư, con thấy sợ quá sư ạ. Tại sao sợ? Hành giả biết cảm giác cảm thọ khổ hay lạc đều là đối tượng, vậy hãy quan sát những cảm thọ này xem chúng chỉ là đối tượng. Làm được như vậy thì bạn cũng sẽ bị, cũng từ một thời gian nào đó bạn cũng sẽ giống như cái vị sư mà kia, tức là tất cả đều chỉ là đối tượng hết trơn. Bây giờ mình tập mình chưa biết nó chỉ là đối tượng, nó đau mình cũng còn than thở cái lắm, nhưng mình tập hoài. Ví dụ chẳng hạn như sư kể cái chuyện sư đi, đôi khi buổi sáng hay đi bộ đi nửa chừng nó đau bụng, trời ơi chịu nổi. Lúc bây giờ mình không có cách nào khác hơn nữa, mình đi mà mình không có quan sát được cái đau của mình đó, thì có thể nó tung ra, nó đổ trong áo trong quần, là bởi vì nó tới giờ rồi mà làm sao, thấy không? Đó thì sư đi thì nhắc nhở từ việc trước tiên đừng suy nghĩ là mình sẽ về tới nhà, còn bao nhiêu phút nữa mình về tới nhà đó. Ước gì mình về tới nơi rồi mình ngồi lên bàn cầu thì chắc là sung sướng lắm, càng nghĩ bao nhiêu nó càng đau bấy nhiêu. Đó là những cái dạng suy nghĩ mình tránh, mà mình chỉ biết giờ bây giờ đau, tâm mình rất là khó chịu. Rồi mình có biết trong cái bước đi của mình, tâm khó chịu bước đi tiếng động, tâm khó chịu bước đi tiếng động, rồi một lát cái tâm khó chịu nó trở thành giống như tiếng động thôi, lúc đó mình chịu được tới về nhà. Mà cái khúc mà tôi thấy khó khăn nhất là tới gần tới nhà rồi, nói tới rồi là trong này nó thúc chạy tới bỏ luôn à. Lúc bây giờ mình cứ đi nữa, đứng lại chẳng hạn đó. Thì cách thức là mình tập từ từ vậy thôi, chứ không biết làm sao, phải không? Vì việc đau đớn mình hoàn mà ai không có. Cá nhân tôi cũng bị tai nạn xe cộ, cũng kể chuyện vậy. Tôi bị tai nạn xe cộ, tôi bị đập cái đầu vào trong cái dashboard đó, đầu đập phía trước 3 lần, máu chảy linh láng. Lúc bây giờ tôi không thiền gì hết, nhưng tâm tôi không có sợ hãi, tôi chỉ biết câu chuyện đã xảy ra. Tôi hiểu rất rõ là bây giờ chúng ta phải làm cái gì để mà giải quyết cái vấn đề này. Thế tôi cũng ngồi đó tôi làm rồi. Ông nói lúc bây giờ tôi không thiền, tôi đâu có thiền, tôi đi đến xe mà tôi thiền cái gì? Nếu mà quý vị nói thiền, tôi không thiền, nhưng mà tôi duy trì chánh niệm. Tâm tôi nó có cái sự kêu bằng là quân bình ở trong này. Vì vậy khi mà câu chuyện nó xảy ra đó, tự nhiên trí tuệ nó nhảy ra, tôi biết rồi. Bây giờ đừng có than thở gì trơn á. Ai phải, ai trái không cần biết đâu. Bây giờ suy nghĩ cách sao mà làm cái gì để mà giải quyết cái vấn đề trước mắt này. Giờ máu nó đổ lên láng này, đầu nó bị bể này, thì bây giờ phải tới gần cái nhà thương nào trước nhất. Thì ông nói là ông biết là ở đó gần có cái nhà thương Nhật Bản, thì ông kêu ông tài xế á, kêu ông tài xế vô đây. Ông tài xế ham mở cửa ra chửi lộn trong kia. Trong khi cái người mà đáng cứu là ông thầy này ngồi đây này, chảy máu này, kêu ông vô, ông chở tôi lại cái nhà thương Nhật Bản để cho không may cái đầu của tôi lại. Đừng có đứng đó chửi nó, kệ nó, ai lửa, ai phải, ai trái bỏ đi, không thành vấn đề. Vậy mà cuối cùng quý vị biết sao không? Đem ông tới nhà thương rồi may vá rồi đâu đó xong xuôi rồi đó, thì cái người chủ cái chiếc xe kia đi theo tới. Mà cái này là ông nó lớn lắm trong quân đội. Nói cái người đó mà lái xe là tài xế của tôi, nó chạy ẩu, nó tung thầy. Thì bao nhiêu tiền viện phí rồi gì? Ông này ông trả hết. Lúc ấy tôi không hành thiền, tôi không cố gắng duy trì chánh niệm chi hết, nhưng trí tuệ đã có sẵn do sự tu tập nhiều năm nhiều tháng khởi lên và tự động giúp tôi. Trí tuệ và chánh niệm tự động tự nhiên nhảy ra xử lý, đầu bể phải vá 7 mũi, cảm giác rất rõ ràng và liên tục, nhưng tôi không thấy đau đớn. Gia đình tôi vô nhà thương sợ tôi chết, vô thăm tôi vẫn thoải mái cười vui vẻ rồi thuyết cho họ bài pháp rồi tôi mới đi về. Thì quý vị thấy gì đây? Ông nói đâu có phải là một ngày một giờ mà tôi được như vậy đâu. Không có. Tôi tập rất là kiên trì, cố gắng ghê lắm. Rồi tôi cứ hiểu, cứ mỗi lần mà cái đau nó tới cho cá nhân tôi nhắc nhở tôi đây là một hiện tượng tự nhiên. Rồi tôi tập nữa, tôi thấy đúng là hiện tượng tự nhiên. Bởi vì sao nó khởi sanh, nó mất, rồi khởi sanh, nó mất, rồi khởi sanh, nó mất. Không có làm chủ được cái gì hết trơn. Và trong cuộc sống ông ấy, tôi thấy biết bao nhiêu chuyện, câu chuyện nó xảy ra rồi trong cuộc đời của mình là thì trong cái đời sống hàng ngày thì mình thấy đau đớn bệnh hoạn là cái chuyện bình thường. Thì vì tôi hiểu như vậy, do đó mà tôi cảm thấy thoải mái. Vừa rồi đó ông bị mà ung thư trực tràng rồi, sư lâu lâu sư gọi điện thoại, sư hỏi thăm các vị Phật tử ở trong cái mùa an cư năm ngoái ở Miến Điện, hỏi quay thăm thử là tình ông thầy là như thế nào. Thì ông nói ông thầy sao thấy thoải mái quá, ông vẫn đi chơi đồ, ông vẫn đi ăn nhà hàng rồi đồ, ông làm tỉnh bơ giống như ông có bệnh hoang gì đó nè, nhưng mà đang hóa trị đó nè. Thì đủ biết là khi mà mình có tu tập, mình hiểu rằng cái đau này là một hiện tượng tự nhiên rồi thì đó, thì nó giúp mình vậy đó. Và ông nói rằng vì tôi nghĩ tôi thấy như vậy, tôi không bao giờ bỏ cái pháp hành này. Tôi còn tập chứ, tôi còn nhiều chuyện phiền não lắm, chứ không phải chơi đâu. Nhưng mà tôi biết rõ ràng là không có cái tập pháp hành này là tôi bây giờ tôi không có được như vậy đâu. Ngày hôm nay mà tôi được như vậy là nhờ tôi. Chứ tôi là cái thằng si cai ma túy mà. Tôi sắp sửa chết rồi, sắp sửa qua một tự sát rồi. Nhưng mà nhờ cái sự tu tập nhắc nhở tôi biết không bao giờ tự sát. Tự sát không có giải quyết được vấn đề. Tự tử á. Rồi bạn bè tôi thì đứa thì bị ở tù, đứa thì bị gì đây, điên khùng rồi vậy đó. Tôi hướng vào Phật Pháp. Đó, bây giờ như vậy tức là Phật Pháp cứu tôi. Mà thế mà đã được như vậy tôi phải tiếp tục đi hoài. Tôi có tu không tu, tôi là ý muốn nói là tôi mặc y không mặc y. Đối với tôi không thành vấn đề nữa. Mà đừng có bỏ cái sự tu tập này. Tức là pháp hành tôi hành thiền, tôi giữ duy trì chánh niệm, giúp cho trí tuệ tôi nó phát sanh hoài. Và tôi nghĩ rằng khó trong cái cuộc đời của tôi mà kiếm được cái pháp hành để giúp tôi như thế này thì tôi không bỏ, tôi không có buông. Đơn giản vậy thôi. Còn cái chuyện mà tôi mặc y không mặc y đối với tôi không quan trọng. Đây là cái gì, đừng có nghe ông nói nghe, quý vị tùy theo quý vị. Sư nói nhiều người họ sốc lắm. Họ nói sao mà ông tu hành mà ông nói câu gì kỳ vậy. Nhưng mà ông nói tôi thấy hễ mà cái tâm của mình mà cho tốt á thì mặc cái gì nó cũng tốt hết rồi. Còn cái tâm của mình mà không tốt á rồi thì mình mặc cái gì vô đó nó cũng không tốt rồi. Đó, thì bây giờ quý vị nghe chuyện là đôi khi các cái vị mà rất là lớn ở trong 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 giáo hội Công giáo rồi vậy đó bị bắt ở tù ở đồ vì vấn đề ấu dâm rồi vậy thế nào. Khi các vị ra làm lễ là ăn mặc rất là đẹp. Nhưng mà cái tâm nó cũng đẹp hay không? Rồi còn chi nữa không? Hết rồi hả?
Dạ, thưa sư có thì lúc mà con mổ xong rồi đó.
Mổ hả?
Dạ, khi con mổ xong rồi có những món thức ăn á con không được ăn. Xong rồi con nhìn thấy má con giọng lên, nhìn thấy cái tâm nó muốn ăn nhưng mà cái tâm khác đó nó bắt đầu xuất hiện không được ăn. Thì trong thời gian là mới mổ đâu có được ăn.
Đúng rồi. Nhưng mà bà má sao bằng một mổ dọn lên chi lên thèm con gái tội nghiệp gì vậy?
Dạ không sư thì
sao?
Có nhiều lúc con đi chùa thọ bát có những món con thích nhưng mà
sau khi mổ xong rồi hả? Đâu đâu rồi đó tưởng nằm trong nhà thương mà đem đồ ăn ngon vô nữa.
Không, thì con nhìn thấy thì đi thấy rồi cái tâm mà thích cái món đó nó nhảy ra nhưng mà cái tâm khác nó đang thân chưa được ăn. Xong rồi từ từ nhận ra là tự nhiên nó buông xả sư. Cái thấy là nó buông xả. Còn mà không thấy là nó cứ tiếp tục nữa cái tâm nó
phải chi mà nó phải chi mà đừng phải chi mà thấy mà buông xả liền mà hay còn cái gì cái nó không được ăn tại nó phải bắt buông xả thì gì nữa phải không? Nó xả theo kiểu này là xả tại vì ăn vô sẽ chết.
Cái lần đầu tiên thì nó vậy sư, nhưng mà lần sau nữa thì tự nhiên thấy là nó
thì đúng rồi thì từ từ đó thấy không? Dạ. Rồi là tư duy chân chánh đó.
Dạ.
Tốt.
Thì con thấy trong tu tập có 3 giai đoạn sư. Thì cái giai đoạn đầu á, khi mà đầu tiên á, ví dụ con đi đi làm về xong má con nói phần đồ ăn cho con để trong tủ lạnh á, thì bắt đầu con mở ra không thấy, con nói ủa sao ai ăn của con đi rồi. Bắt đầu thắc mắc đó, đi cái tâm bắt đầu đi thắc mắc là hỏi ai đi ăn rồi. Bắt đầu đó là giai đoạn 1, còn giai đoạn sau á, má con cũng nói là đồ ăn để trong tủ lạnh á, con về con tìm mở ra không thấy. Cái con nói thôi thì ai ăn cũng như con ăn thôi. Xong bắt đầu đi nấu cái khác, đó là giai đoạn 2. Với giai đoạn 2 thì đỡ hơn giai đoạn 1 đó. Còn giai đoạn 3 bây giờ cái má con hồi cách đây mấy tháng đó, pizza đó mẹ má để trong tủ lạnh á, về mở ra lấy ăn đi, con mở ra không thấy.
Vậy là cô phải kiếm thằng cha nào mà cứ ăn hoài của cô nhỉ vậy đó, ăn từng chứ rồi một giai đoạn 2 giờ tới giai đoạn 3 cũng ăn nữa.
Cái con mở ra không
như vậy thấy. Là chắc cô có chị của em gì không?
Dạ con có em
chắc là rồi mấy đứa đó rồi chứ có nói
con
gì
mở ra, con mở ra không thấy thì con đi nấu đồ ăn khác thôi, nấu mì gói hay gì đó. Xong má con nói má mới để đây mà. Cái con nói má hiện tại đây giờ bây giờ vô thường rồi má. Má nói lúc nãy mà đến giờ nó bao nhiêu thời gian rồi đó. Ha đúng rồi giờ bây
nhưng
giờ
mà, nè. Rồi cuối cùng cũng mất luôn.
Dạ mất luôn thì
không có ai ăn. Chà cái
con,
đó mình
con không hỏi lý do vậy, con chỉ biết là cái sự hiện tượng nó xảy ra cái lúc đó thì con thấy sự thật đó vậy thì con đi nấu ăn thôi cần đi mà.
Chắc là cô cũng thích pizza đâu phải không?
Dạ không, con cũng ăn pizza nhưng mà con ý con nói là trong 3 giai đoạn đó thì cái giai đoạn đầu á là thắc mắc đi tìm hiểu này kia, rồi thì giai đoạn hai đây là nghĩ tưởng cho là, còn ba giai đoạn bây giờ thì thấy sao thì cứ vậy đi. Thì không có thì đi nấu ăn thôi chứ còn đi tìm hiểu chi. Tại vì khi từ từ cái giai đoạn mỗi cái thời gian tu tập với sư con cảm thấy là từ từ ít thắc mắc đi, còn trước kia là tại sao gì. Các pháp nó vận hành, nó hoàn hảo, còn đi cứ hỏi cứ tại sao, thì con thấy là cái thời gian gần đây con ít thắc mắc, ngay cả trong công ty con mà làm việc gì, ai gì, những cái gì mà cần thiết con trả lời, con không có đi hỏi nhiều cái vấn đề gì mà không liên quan với thứ nhì, nó tự nhiên á, cái này là tự nhiên thôi. Hồi xưa con còn coi phim ảnh á, bây giờ tự nhiên con không coi luôn. Để thời gian đó con cứ nghe pháp và thiền, đi đứng đi thiền hành trong nhà, rồi nhiều khi ngồi chơi không làm gì hết vậy thôi. Sư, tự nhiên là con không có thích coi phim ảnh.
Ngồi chơi làm sao?
Thì ngồi đi, thì con ngồi ở sofa.
Ngồi mà chơi được hả? Như vậy tức là phải có cái gì trong nó thích, cái gì nó nghĩ tùm lum tà la chắc ha.
Không, thì con ngồi con coi cái thân con nó đằng sao, rồi cái tâm con.
Thì cái đó là hành thiền chứ đâu không ngồi chơi đâu.
Thì con nói đơn giản là ngồi chơi, nhưng mà thật ra nó đó là con cũng đang quán sát tâm như thế nào.
Quán sát tâm, đúng rồi đó.
Thì tự nhiên là nó như vậy, sự con cũng không hiểu sao nữa. Mà con trong công ty con
chắc là coi phim, bây giờ có thấy phim dở quá cổ mưa coi nữa, coi lựa phim hay chắc à hay sao?
Tự nhiên không coi sự.
Bỏ luôn.
Tự nhiên không coi, chứ không phải là hay hay dở sự. Thì cái thời gian mà để
như vậy tu tập là càng lúc nó càng ngộ đó, hay là ý muốn nói vậy đó, phải không?
Con biết, con chỉ nói là con chỉ biết là cái nó là như vậy, là như vậy, chứ con không có nói gì hơn được.
Tốt quá.
Thì con thấy cái cảm giác mình vậy, giống như là ít bớt là giờ tâm chạy ra ngoài coi cái này, coi cái nào.
Tâm nó càng lúc nó càng tốt cái gì?
Con không biết sư, con chỉ biết nó như vậy.
Nếu mà cô nói tâm càng lúc càng tốt thì cô coi chừng nha. Biết tại vì sao vậy không? Tại vì mình nói mình hay rồi đó.
Đúng rồi.
Mình hay rồi mình không tu nữa đó. Mình cẩn thận. Mình luôn luôn nhắc nhở mình á, bấy nhiêu đó thôi chưa đủ đâu.